Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Caffeinated: How Our Daily Habit Helps, Hurts and Hooks Us của nhà báo Murray Carpenter, là sách phi hư cấu, kết hợp điều tra báo chí, lịch sử văn hóa và khoa học phổ thông để xem xét caffeine, chất kích thích quen thuộc nhất trong đời sống hiện đại. Thay vì chỉ bàn về một tách cà phê buổi sáng, Carpenter theo dấu caffeine từ cây cà phê và các đồ uống truyền thống, đến bột caffeine tổng hợp, nước ngọt, nước tăng lực, kẹo cao su và các sản phẩm bổ sung. Mục đích của sách là đặt câu hỏi về một chất được xã hội coi là bình thường, dù nó tác động rõ rệt đến não bộ, giấc ngủ, tâm trạng và hành vi tiêu dùng. Carpenter không đơn giản hóa caffeine thành tốt hoặc xấu. Ông phân tích vì sao nó có thể cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất trong một số hoàn cảnh, đồng thời gây lo âu, làm rối loạn giấc ngủ và tạo lệ thuộc. Qua đó, cuốn sách phơi bày mối liên hệ giữa thói quen cá nhân, tiếp thị thương mại và khoảng trống quản lý đối với ma túy được ưa chuộng này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, caffeine được nhìn như một chất kích thích phổ biến, không chỉ là hương vị của cà phê. Luận điểm nền tảng của Carpenter là caffeine cần được hiểu trước hết như một chất kích thích tác động lên cơ thể, rồi mới là thành phần gắn với nghi thức uống cà phê hay trà. Cách đặt vấn đề này thay đổi góc nhìn quen thuộc. Một ly cà phê thường được xem là lựa chọn ẩm thực, nhưng caffeine trong đó lại có khả năng làm giảm cảm giác buồn ngủ, tăng mức tỉnh táo và tạo ra những phản ứng khó chịu khi dùng quá mức hoặc ngừng đột ngột. Sách nhấn mạnh tính phổ biến đặc biệt của chất này, nó hiện diện trong cà phê, trà, chocolate, nước ngọt và nước tăng lực, nhưng cũng xuất hiện ở những dạng ít ai chú ý hơn như kẹo cao su có caffeine, một số loại nước trái cây hay sản phẩm bổ sung. Khi caffeine được thêm vào nhiều loại hàng hóa, người dùng khó ước lượng tổng lượng đã nạp trong ngày chỉ bằng trực giác. Carpenter vì thế hướng sự chú ý từ câu hỏi "Tôi có uống cà phê không?" sang câu hỏi chính xác hơn là "Tôi đang hấp thụ caffeine từ bao nhiêu nguồn?" Đây là khác biệt quan trọng bởi nhận thức về nguồn dùng là điều kiện đầu tiên để đánh giá lợi ích, rủi ro và mức độ phụ thuộc của mỗi cá nhân. Thứ hai, lợi ích tỉnh táo luôn đi kèm cái giá về giấc ngủ, lo âu và vòng lặp lệ thuộc. Cuốn sách giữ một lập trường cân bằng về tác dụng của caffeine. Trong những điều kiện phù hợp, nó có thể giúp con người tỉnh táo hơn, cải thiện sự chú ý và hỗ trợ hiệu suất thể chất hoặc trí óc. Vì thế, caffeine có sức hấp dẫn thực dụng với người làm việc theo ca, vận động viên, người lái xe đường dài hoặc bất cứ ai thiếu ngủ và cần duy trì cảnh giác tạm thời. Tuy nhiên, Carpenter không để lợi ích tức thời che khuất chi phí sinh lý. Caffeine có thể làm tăng lo âu, gây bồn chồn hoặc hoảng sợ ở người nhạy cảm và đặc biệt dễ làm chậm hoặc giảm chất lượng giấc ngủ. Vấn đề là thiếu ngủ lại khiến người ta tìm đến caffeine vào ngày hôm sau. Một vòng lặp có thể hình thành, trong đó chất kích thích giải quyết triệu chứng mệt mỏi trước mắt nhưng góp phần duy trì nguyên nhân của mệt mỏi về lâu dài. Sách cũng lưu ý rằng phản ứng không giống nhau ở mọi người, liều lượng, thời điểm sử dụng, mức quen thuộc và độ nhạy cá nhân đều quyết định trải nghiệm. Do đó, thông điệp thực tế không phải là cấm tuyệt đối mà là không coi cảm giác tỉnh táo do caffeine tạo ra như sự thay thế hoàn toàn cho nghỉ ngơi. Thứ ba, từ nông trại đến nhà máy, chuỗi cung ứng cho thấy caffeine là một ngành công nghiệp toàn cầu. Một điểm làm caffeinated khác với sách sức khỏe thông thường là Carpenter đi theo hành trình vật chất và thương mại của caffeine. Ông đưa người đọc đến các vùng trồng cà phê ở Trung Mỹ, cơ sở sản xuất caffeine tổng hợp tại Trung Quốc và nơi đóng chai các sản phẩm năng lượng ở Hoa Kỳ. Những chặng dừng này cho thấy caffeine không chỉ là một phân tử trong đồ uống, mà còn là hàng hóa được tạo ra, tinh chế, mua bán và đưa vào vô số sản phẩm tiêu dùng. Đặc biệt, việc tách caffeine khỏi bối cảnh tự nhiên của trà hay cà phê đã giúp các công ty dễ bổ sung nó vào nước ngọt, nước tăng lực và các dạng tiêu thụ nhanh. Sự chuyển đổi đó có ý nghĩa lớn vì người dùng có thể tiếp nhận chất kích thích mà không gắn nó với vị đắng, mùi cà phê hay một nghi thức dùng đồ uống rõ ràng. Carpenter dùng góc nhìn điều tra để làm lộ tính phức tạp và đôi khi thiếu minh bạch của hệ thống này, từ nguồn nguyên liệu đến cách sản phẩm được giới thiệu ra thị trường. Nhờ vậy, sách nối sức khỏe cá nhân với các quyết định công nghiệp. Thói quen hàng ngày không hoàn toàn là lựa chọn độc lập mà được định hình bởi nguồn cung dồi dào, thiết kế sản phẩm tiện lợi và nhu cầu mở rộng thị trường. Thứ tư, khoảng trống quản lý nảy sinh khi caffeine vừa là phụ gia thực phẩm, vừa có thể trở thành chất nguy hiểm. Carpenter tập trung vào một nghịch lý quản lý. Caffeine rất quen thuộc nên thường được xem là vô hại, nhưng ở dạng cô đặc, nó có thể nguy hiểm nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong nếu dùng liều quá cao. Sự khác biệt giữa một cốc đồ uống thông thường và bột caffeine tinh khiết cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở bản thân chất này mà còn ở nồng độ, cách đóng gói và tốc độ tiêu thụ. Cuốn sách đặt caffeine ở vùng ranh giới phức tạp giữa thực phẩm, phụ gia và chất có tác dụng dược lý. Khi được đưa vào sản phẩm tiêu dùng đại trà, nó có thể tránh được mức cảnh giác mà công chúng thường dành cho thuốc. Đồng thời, việc tiếp thị nhấn mạnh năng lượng, hiệu suất hoặc sự tiện lợi có thể khiến người mua ít chú ý đến tổng liều và các tác động cộng dồn. Carpenter không biến đây thành một lời kêu gọi hoảng sợ, mà chỉ ra khó khăn thực tế của cơ quan quản lý khi một chất vừa có lịch sử sử dụng lâu đời, vừa được thương mại hóa dưới các hình thức mới. Phân tích này đặc biệt liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, những nhóm có thể tiếp cận sản phẩm chứa caffeine nhưng chưa luôn nhận diện rõ bản chất, kích thích của chúng. Sách vì vậy khuyến khích minh bạch hơn về thành phần, liều lượng và nguy cơ. Cuối cùng, nghiên cứu quân sự và thể thao giải thích vì sao xã hội hiện đại coi tỉnh táo là một dạng hiệu suất. Carpenter khảo sát việc caffeine được dùng trong quân đội và thể thao để làm rõ sức mạnh cũng như giới hạn của nó. Trong môi trường quân sự, người lính có thể phải duy trì cảnh giác khi thay đổi múi giờ, trực gác hoặc hoạt động trong tình trạng thiếu ngủ. Các nghiên cứu về caffeine trong bối cảnh này có giá trị vì chúng xem xét một cách trực tiếp câu hỏi làm sao duy trì sự chú ý khi nghỉ ngơi không đủ. Kẹo cao su chứa caffeine và những dạng bổ sung tác dụng nhanh là ví dụ cho nỗ lực biến chất kích thích thành công cụ hiệu suất. Carpenter cũng liên hệ các tình huống ấy với đời sống dân sự như công việc ca đêm, cấp cứu, chữa cháy hay lái xe đường dài. Tuy vậy, sự tương đồng không có nghĩa mọi người nên tự xem mình là đối tượng của một nhiệm vụ khẩn cấp. Bài học quan trọng là caffeine có thể hỗ trợ ngắn hạn trong điều kiện đặc biệt, nhưng không xóa được suy giảm do thiếu ngủ kéo dài. Trong thể thao, sức hấp dẫn của caffeine cũng xuất phát từ khả năng hỗ trợ tỉnh táo và vận động, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa dinh dưỡng, chất bổ sung và lợi thế hiệu năng. Chủ đề này giúp sách vượt khỏi lời khuyên sức khỏe cá nhân để phê bình một nền văn hóa luôn đòi hỏi con người phải hoạt động liên tục và tìm cách hóa giải mệt mỏi bằng sản phẩm. Kết luận, caffeinated phù hợp với người uống cà phê, trà hoặc nước tăng lực hàng ngày, nhưng giá trị của nó không chỉ dành cho người muốn giảm caffeine. Độc giả quan tâm đến dinh dưỡng, giấc ngủ, tâm lý hành vi, thể thao, chính sách y tế và ngành thực phẩm đều có thể tìm thấy một khung phân tích hữu ích. Cuốn sách giúp người đọc quan sát thói quen tiêu dùng cụ thể hơn, nhận ra nguồn caffeine ít rõ ràng, cân nhắc thời điểm sử dụng và phân biệt sự tỉnh táo tạm thời với việc phục hồi thực sự bằng giấc ngủ. Lợi ích trí tuệ lớn hơn nằm ở chỗ Carpenter khiến một sản phẩm quá quen thuộc trở thành đối tượng cần được xem xét về mặt khoa học, thương mại và xã hội. So với nhiều sách phổ thông về cà phê hoặc sách sức khỏe chỉ tập trung vào lời khuyên dùng bao nhiêu là đủ, tác phẩm này nổi bật nhờ phạm vi điều tra rộng. Carpenter không chỉ tóm tắt tác động sinh lý mà còn lần theo caffeine qua nông trại, nhà máy tổng hợp, sản phẩm năng lượng, nghiên cứu quân sự và tranh luận quản lý. Cách tiếp cận đó giải thích vì sao một chất có thể đồng thời hữu ích, gây hại và tạo thói quen khó bỏ. Giọng điệu của sách nhìn chung không cực đoan. Nó không yêu cầu từ bỏ mọi đồ uống chứa caffeine, cũng không lặp lại quan niệm rằng năng suất luôn là lợi ích tuyệt đối. Thay vào đó, caffeinated cung cấp bối cảnh cần thiết để người đọc tự đánh giá mối quan hệ của mình với chất kích thích phổ biến nhất trong đời sống hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Murray Carpenter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!